chúng và chúng ta cùng niệm Phật. Nam mô sáng tới chiều và thời kinh cuối và nghe pháp thoại. Đại chúng có khỏe không? Có mệt không? Thầy không? Một lát nữa Pháp Hòa sẽ nhìn xuống dưới này coi ai mí mắt chân trời mỏi. Thưa đại chúng, trong cái ngày tu năm nay thì chúng ta thắp đèn dược sư và tụng dược sư sám sát ba thời, là chúng ta chọn được một bộ dược sư sám, quyển thượng, quyển trung và quyển hạ. Thì Đức Phật dược sư, cái bản kinh mà được trích dẫn để tạo ra cái quyển sám pháp này, kinh này có tên đầy đủ là Kinh Bổn Nguyện Công Đức của Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Khởi sự của kinh này là có một hôm nọ Đức Phật đi giáo hóa đến thành Quảng Nghiêm, ở nghỉ dưới cây Nhạc Âm. Nhạc Âm mà trong cái quyển sám pháp đó, Hòa Thượng Trí Quang dịch là cây tím nhạc. Nhạc Âm tức là tiếng nhạc chứ gì nữa. Và lúc đó có một vị Pháp Vương Tử tên là Mạng Thù Thất Lợi. Quý vị biết Mạng Thù Thất Lợi là ai không? Tức là Văn Thù Sư Lợi đó, tức là tên khác của Ngài. Thật sự ra tên tiếng Phạn của Ngài là Manjushri. Rồi mình mới âm lại là Manjushri là Mạng Thù Thất Lợi. Có khi á người ta dịch luôn cái tên của Ngài là Diệu Cát Tường. Chữ Văn Thù Sư Lợi tiếng Hán dịch là Diệu Cát Tường. Cát Tường là gì? Là lành tốt. Và cái lành tốt này một cách vi diệu, một cách màu nhiệm, chứ không phải là cái lành tốt bình thường. Ngài mới bạch Đức Phật là xin Ngài hãy nói cho chúng con biết cảnh giới của chư Phật, hạnh nguyện của chư Phật, để cho tất cả những chúng sanh trong đời mạt pháp sau này nương vào cái đó mà tu tập giải trừ đi những cái nghiệp chướng. Đức Phật mới nói: ông hỏi thật là hay, tôi sẽ vì ông mà nói. Thì bắt đầu duyên do đó mà Đức Phật giới thiệu cảnh giới của Đông Phương Giáo Chủ Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Tại sao gọi là bổn nguyện? Bổn nguyện là gì? Bổn nguyện là gì? Là cái nguyện của mình. Ai tu mà không có bổn nguyện? Bây giờ ngồi đây mỗi người, nếu không có cái bổn nguyện thì làm sao mình tu cho đến giờ phút này? Thí dụ như thầy mà quy y cho mình thì mình gọi là bổn gì? Là bổn sư. Cái chùa mà mình hay thường đi tới kêu là bổn gì? Bổn tự. Thì bây giờ mỗi người mình phải có bổn nguyện. Rồi mỗi người chúng ta ai cũng có một cái công, cái sự nghiệp mà mình gian dính vào, gọi là bổn phận. Tức là phận sự của mình. Cho nên ngày xưa cái vị thiền sư Việt Nam của chúng ta ngày mới nói đó: phản quan tự kỷ bổn phận sự. Phận sự duy nhất của mỗi người chúng ta là mỗi ngày phải soi lại chính mình. Phải soi lại chính mình. Mà nếu mà chúng ta không có định tâm, không có làm sao để cho tâm tư mình nó trong suốt như lưu ly, thì làm sao mình soi rọi được mọi thứ. Cho nên muốn được cái bổn nguyện mình thành tựu thì mình phải là dược sư lưu ly quan. Mà quan này không quan quan thường mà quan vương, là vua của tất cả ánh sáng. Quan vương tức là vua của tất cả ánh sáng, mà chỉ có cái vua của tất cả ánh sáng đó là trí tuệ soi lại. Đừng có quên cái bổn nguyện của mình. Ở đây quý vị có hay cúng linh không? Trong đó có câu: xin Bồ Tát Địa Tạng đừng có quên lời nguyện năm xưa. Bất vi bổn thể lân mẫn phàm tình. Có nghe câu đó không? Lúc mà cúng linh, mấy thầy hay cúng câu đó: duy nguyện Địa Tạng từ tôn, bất vi bổn thể. Bất vi tức là không có quên cái lời nguyện ước của mình. Lân mẫn phàm tình, hãy thương cho tất cả những người phàm tình này, mãi đến đàn tràng này mà chứng minh trai cúng. Ví dụ vậy. Chứ không có ai cho chúng ta ngồi đây mà không có nguyện hết á. Tu hành không nguyện là làm sao tu? Cho nên ngài thực hiện, ngài mới nói đó: tôi từng nghe cửa chính yếu để vào đạo chính là sự phát nguyện. Tâm không phát, nguyện không lập thì làm sao Phật đạo được thành? Mình tu là trước hết tâm phải phát, nguyện phải lập. Cho nên làm gì phải phát tâm, phát tâm làm được. Anh phát tâm đi chùa, phát tâm bố thí, phát tâm thọ giới, phát tâm ăn chay, phát tâm tụng kinh, phát tâm hết. Mà một khi tâm phát thì nguyện lập. Ví dụ quý vị thấy cái người đó tội nghiệp quá, lúc này thất nghiệp, không có tiền, không cơm. Thấy vậy cái tâm phát liền: tôi nguyện sẽ trích một phần tiền của tôi giúp đỡ cho người này trong mấy tháng họ thất nghiệp. Tâm thấy người ta khổ, tâm phát nguyện lập, hứa cho. Mà hứa thì phải cho, chứ đừng làm họ hứa. Hứa hoài không cho, người ta nói gặp mình, người ta nói con ma nhờ họ hứa. Tại ma là không có thật. Ma là bóng dáng thôi, nó lận vỡn vậy thôi chứ nó không có mặt. Cho nên dược sư lưu ly quan Như Lai bổn nguyện công đức kinh. Kinh này là kinh bổn nguyện công đức của ngài. Vì mình có cái bổn nguyện cho nên mình mới vun bồi cái công đức. Cho nên trong cái lễ sám hồi nãy, đầu tiên là mình lễ Tỳ Lô Giá Na Phật. Tại vì Tỳ Lô Giá Na Phật là tượng trưng cho pháp thân thanh tịnh. Rồi bắt đầu mới lễ Hiện Tại Phật là bổn sư Thích Ca. Rồi vị Phật mà đương sự của quyển kinh này là Dược Sư Như Lai. Và đồng thời lễ thêm một vị Phật mà sau này ai chứ ai, lúc sống thì hướng về Đông Phương Giáo Chủ, mà lúc mà ra đi thì hướng về Tây Phương Giáo Chủ, cho nên lại Vô Lượng Thọ Phật. Vô Lượng Thọ Phật là A Di Đà Phật đó. Nhưng mà thay vì lại Nam Mô Di Đà Phật, nghe thường Vô Lượng Thọ. Tại vì sao? Tại vì ở đây là lễ cầu an. Cầu an thì thích có thọ, tuổi thọ cao. Cho nên thế A Di Đà Phật vô bằng cái câu Vô Lượng Thọ. Bởi vì Đức Phật A Di Đà có ba tên: Vô Lượng Thọ, Vô Lượng Quan, Vô Lượng Công Đức. Đó là mình nói gọn đó, chứ thật ra Phật A Di Đà có tới 12 lần. Đức Phật A Di Đà có 12 loại ánh sáng. Biết không? Tụng Di Đà xong rồi lại hoài đó: Nam Mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Vô Lượng Quan Như Lai, Vô Đối Quan Như Lai, nhớ không? Vô Biên Quan Như Lai, rồi Vô Ngại Quan Như Lai, cho tới cái cùng cái câu cuối cùng là Siêu Nhật Nguyệt Quan Như Lai. Đó là Đức Di Đà hết đó. Nhưng mà ánh sáng này, cái ánh sáng của Vô Lượng Quan này, nó có công năng nó như thế nào? Công năng của nó là Vô Ngại Quan, Vô Đối Quan. Vô Ngại Quang là ánh sáng không bị ngăn ngại. Vô Biên Quang là không có ngăn mé. Trí Tuệ Quang là trí tuệ siêu việt.
vân vân. Cho nên là mình tụng Di Đà xong rồi lại 12 lại, đó là nói về cái năng lực ánh sáng của Phật Di Đà. Di Đà vốn tự nơi chân tâm. Cho nên lúc mà người ta khai thị cho người mất, Tây phương không xa cách, Tây phương trước mặt người, ngàn sông về biển lớn, trăng lặn không lìa trời. Thấy trăng lặn đừng tưởng trăng đi đâu, trăng đâu có rời lìa trời đâu. Thì cũng như thế, âm dương không cách trở, sanh tử vẫn tương dung. Sống là chết, chết là sống. Có nhiều người sống sờ sờ mà không hiểu gì hết, sống khổ đau thì sống như chết. Tây phương không xa cách, Tây phương trước mặt người, ngàn sông về biển lớn, phải không? Trăm sông đổ ra biển cả mà, ngàn sông về biển lớn. Hiểu được như vậy cho nên mới thấy được rằng trăng lặn không lìa trời, âm dương không cách trở, sanh tử vẫn tương dung. Có nhiều khi gia đình có một người mất, nhờ mất vậy cái cả nhà đi chùa rồi từ đó làm Phật tử luôn, chứ trước kia làm gì thế gian tử. Nhưng mà nhờ có người mất, cho nên cái sanh tử nó tương dung là vậy đó. Một người nằm xuống để nuôi bao nhiêu người sống. Cho nên Đức Phật Di Đà hay Đức Phật Dược Sư, tất cả các vị có nguyện, bổ nguyện công đức. Đã có nguyện là có công đức. Tại vì sao? Bởi vì có nguyện là có hành. Ví dụ hôm nay nếu mà chúng ta không nhất định tổ chức một ngày tu tập thì chúng ta đâu có quy tụ cả trăm người ở đây. Mà nếu mà không có cái ngày này thì từ sáng tới chiều giờ mình không có bổ nguyện thì nhất định không có công đức. Nhờ bổ nguyện cho nên lái xe có người lái từ 2 giờ sáng, 3 giờ sáng, 4 giờ sáng. Nhờ lái vậy cho nên nhập định dễ, cứ hay nhắm là định, nhắm mắt là định. Bổ nguyện không? Nhờ có cái bổ nguyện vậy cho nên mới tập hợp về đây nguyên một ngày có công đức nè. Bây giờ Đức Phật Dược Sư, cái nguyện của Ngài là sao? Ngài có 12 nguyện. Đây Phong Hòa gọn 12 nguyện của Ngài. Thứ nhất là phát hào quang chiếu sáng mọi chúng sinh. Thứ hai là cho chúng sanh biết đến nhất thiết trí của mình. Thứ ba là cho chúng sinh thực hiện được ước nguyện. Thứ tư là hướng dẫn chúng sanh đi trên đường Đại Thừa. Thứ năm là giúp chúng sinh giữ giới hạnh. Thứ sáu là giúp chúng sanh chữa lành các bệnh do sáu căn sinh ra. Thứ bảy là chữa bệnh thuộc về thân tâm cho mọi chúng sanh. Thứ tám là cho phụ nữ tái sinh trở thành nam giới. Thứ chín là tránh cho chúng sinh khỏi rơi vào tà kiến, giúp họ trở về chánh đạo. Thứ mười là tránh cho chúng sinh khỏi tái sinh trong thời mạt pháp. Mười một là đem thức ăn cho người đói khát. Mười hai là đem quần áo cho người rét mướt. Đó là 12 nguyện của Phật Dược Sư. Và thưa đại chúng, hồi xưa ta có câu này nè: nhất Phật xuất thế, thiên Phật hộ trì. Quý vị có nghe câu đó không? Nhất Phật xuất thế, thiên Phật hộ trì. Một vị Phật mà ra đời, ngàn vị Phật khác ủng hộ, phò trì. Cũng như vậy, đời này mình thấy ai làm một việc gì lành, một người làm lành, ngàn người hưởng ứng. Ví dụ như giờ có một hòa thượng đứng ra nói tôi thấy cái ngôi chùa ở chỗ đó nó hư sạch rồi, không ai xây dựng lại. Tôi phát nguyện xây dựng ngôi chùa này. Thì Ngài ở đó Ngài làm vai chánh, đứng ra vận động xây dựng. Thì Ngài vận động xây dựng thì ngàn Phật tử ủng hộ. Thưa đại chúng, là ở Trung Quốc tới thời cận đại có vị lão hòa thượng mà quý vị chắc chắn sẽ biết, đó là Ngài Hư Vân. Quý vị biết Ngài Hư Vân phải không? Hư Vân lão hòa thượng, Ngài sống tới 120 tuổi. Ngài tịch năm 1959. Ngài sanh vào cuối đời nhà Thanh. Cuộc đời tu hành của Ngài á, ngoài cái chuyện gọi là trì trai giữ giới vân vân á, Ngài có một cái nguyện đặc biệt, đó là tạo chùa, tu sửa chùa. Ngài đi đến bất cứ nơi nào, đạo tràng nào, ngôi chùa nào mà hư sập không ai xây dựng, thì ngài nguyện ở lại ngôi chùa đó vận động Phật tử trong các nơi để mà làm sao sửa chùa, tu sửa được ngôi chùa đó, xong rồi ngài đi chỗ khác. Và nếu mà có dịp nào quý vị mà đi hành hương Trung Quốc, thỉnh thoảng quý vị tới vài ngôi chùa, cái là quý vị được biết là ngôi chùa này có bàn tay của ngài Hư Vân từng tu sửa, đặc biệt nhất cái hạnh của ngài. Mà quý vị thấy, các vị bây giờ mình thấy thời bây giờ hiện tại cũng vậy, trong cái truyền thống là các thầy tu không có đi làm. Các thầy không có đi làm nghĩa là các thầy không có tiền. Vậy mà quý vị thấy thầy nào cũng xây chùa được hết không? Đó là bổn nguyện công đức. Tại vì nếu mình có lập nguyện rồi thì mình sẽ làm, mà khi mình làm thì nếu mình làm cái việc đó chân chánh thì nhất định sẽ có người hộ trì. Bằng chứng là sự thật là quý vị thấy có những ngôi chùa đồ sộ nguy nga mà quý vị thấy do thầy trụ trì ở nơi đó chủ xướng, mà chính bản thân thầy không có đi làm. Nhưng mà thầy làm cái gì? Thầy lập cái nguyện, cái gốc của thầy vững để cho tất cả các nơi quy tụ về để trợ duyên cho. Cho nên thầy gọi là trụ trì đó. Nếu mà nói theo cái nghĩa bình thường là trụ là ở vững nơi đó để gìn giữ, gọi là trụ trì. Trụ Như Lai gia, trì Như Lai tạng, nói cho nó hay vậy đó. Ở trong nhà của Như Lai, gìn giữ giáo pháp của Như Lai. Còn nó theo nghĩa thường là ở yên chỗ đó, phát triển chỗ đó. Rồi bây giờ Đức Phật Dược Sư phát nguyện ở trong cái phẩm kinh Dược Sư đó, thì các vị Bồ Tát nào ủng hộ? 8 vị Bồ Tát, nhớ không? Hồi nãy trong cái phẩm cuối mình đọc á, khi mà con mất đi thì được sự dẫn đường của 8 vị Bồ Tát tự nhiên hóa sinh trong hoa quý báo, rồi tiếp nhận sự thọ ký của Phật. Ở trong phẩm Dược Sư hồi nãy mình tụng đó. Rồi cuối cùng cái kinh Dược Sư á, có 12 vị gì? Ai nhớ? Thần tướng Dược Xoa, nhớ không? Có 12 vị thần tướng Dược Xoa đứng ra nguyện phò trì ủng hộ cho Đức Phật để mà gìn giữ tuyên dương giáo pháp này. Tên của 12 vị đó là Cung Tỳ La đại tướng, Phạt Chiết La đại tướng, Mê Xí La đại tướng, An Để La đại tướng, Ngạch Nể La đại tướng, Sang Để La đại tướng, Nhân Đạt La đại tướng, Ba Di La đại tướng, Ma Hổ La đại tướng, Chân Đạt La đại tướng, Chiêu Đổ La đại tướng và Tỳ Yết La đại tướng. Đó là phiên âm của tiếng Phạn. Và 12 vị này phò trì cho 12 tuổi Tý, Sửu, Dần, Mẹo, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. Cho nên có cái đạo tràng Dược Sư mình ta làm đầy đủ bài bản đó, ta tạo 7 Đức Phật Dược Sư, 8 vị Bồ Tát, 2 vị Bồ Tát làm thị giả cho Phật là Nhật Quang Biến Chiếu và Nguyệt Quang Biến Chiếu, xung quanh là 12 vị thần tướng, rồi dưới chân 12 vị thần tướng để 12 con giáp. Cung Tỳ La đại tướng độ cho tuổi Tý, Phạt Chiết La đại tướng độ tuổi Sửu, Mê Xí La đại tướng độ tuổi Dần, An Để La đại tướng độ tuổi Mẹo. Thí dụ vậy đó. Cho nên mỗi một vị là ta độ cho một tuổi, ta đàm 12 con giáp. Phải hoài nhớ có một lần có một cái đạo tràng tổ chức pháp hội Dược Sư lớn lắm, 3 ngày. Và cái ngày mà khai mạc cái đàn cầu nguyện đó, có 12 vị cư sĩ nam mặc đồ 12 ông tướng, và trên mỗi tay một ông cầm một con giáp. Tý, Sửu, Dần, Mẹo, 12 ông đứng xung quanh cái đàn tràng đó, rất là trang nghiêm. Thì Pháp Hòa thưa đại chúng là qua cái bản kinh Dược Sư á, thì không có cái gì gọi là mê tín, mà Đức Phật hướng dẫn cho chúng ta. Bởi vì sống ở trên đời này ai cũng muốn cái gì? Tuổi thọ nè, sống lâu đó, giàu có nè, quan chức nè, con trai con gái nè, cầu chi cũng được toại nguyện. Nhưng mà nếu chúng ta muốn làm giàu, muốn hạnh phúc, muốn an ổn mà chúng ta làm mà không có chánh niệm thì chúng ta có thể đi đến cái sự làm giàu bất lương. Ở trong cái bản giới nó không kể gì làm giàu bất lương, không kể gì đến sự đau khổ của người khác. Cho nên Đức Phật không muốn như vậy. Ngài muốn, Ngài hiểu được cái tâm lý của chúng sanh là muốn cái đó. Bây giờ mình tu cỡ nào tu nha, trừ những người mà thật sự mà thâm thấu được đạo á, là người ta tự tại với sống chết. Chứ còn phần lớn chúng ta ngồi đây nói tự tại với sống chết, chứ nghe mà có bệnh một cái là bắt đầu sao ủ dột, rồi bắt đầu gửi tên cầu an hết các chùa rồi phải kiếm bác sĩ rồi chữa chứ. Thực tế là như vậy. Cho nên Đức Phật muốn hướng dẫn chúng ta rằng cái sự thật của con người chúng ta là vẫn mong muốn chúng ta có tiền của, có được cái sự sung túc tốt đẹp. Thì muốn có sung túc tốt đẹp thì không thể nào mà không thực hiện, như là Đức Phật nói là phải có thần phan tục mạng. Rồi quý vị thấy Đức Phật Dược Sư nói bài thần chú, ai nhớ bài thần chú đó? Nam mô Bạc già Phạt đế Bệ sắc xả lũ rô, Bệ lưu ly Bắc lạc bà, Hắc ra xà giả Đắc tha gia ra đế, Tam mộ tam mộ đà gia Đắc điệt tha án, Bệ sắc thệ Bệ sắc thệ Bệ sắc xả tam một yết đế số hai. Cái bài đó dịch đơn giản thôi, nam mô là kính lại, Bạc già Phạt đế là thế tôn, Bệ sắc xả là thầy thuốc, lưu ly là ông thầy, Bệ sắc xả lũ rô, lũ rô là âm từ tiếng Phạn là guru. Ai mà đi qua Ấn Độ á, các cái ông Ấn Độ gặp mình cái guru guru á, là nhớ là ông gọi quý thầy đó, ông gọi quý thầy mà cái tiếng Phạn nó là cái sự tôn kính gọi các vị thầy guru. Nam mô Bạc già Phạt đế, Bạc già Phạt đế là thế tôn, Bệ sắc xả là thuốc, guru là thầy, Bệ sắc xả lũ rô, Bệ lưu ly Bắc lạc bà, Hắc ra xà giả tức là lưu ly quang vương, Đát tha yết đa gia là Như Lai, A ra hắc đế là ứng cúng, Tam mượn tam bồ đề tức là chánh biến tri, Đát điệt tha là liền nói chú rằng. Thì cái câu thần chú của Dược Sư nó thật sự nó có một câu cuối thôi: án, bệ sắc thể, bệ sắc thể, bệ sắc xả, tam một yết đế toa. Chữ án là cái âm, là cái dẫn âm, dẫn âm. Bệ sắc thể, bệ sắc thể là gì? Bệnh sẽ được chữa, bệnh sẽ được chữa. Bệ sắc thể, bệ sắc thể. Bệ sắc xả chữa bằng cách nào? Chữa bằng thuốc. Tam một yết đế tức là xuất hiện, thuốc sẽ xuất hiện để chữa lành bệnh cho mình. Bằng phương pháp gì? Bằng phương pháp phương diệu dược của Thế Tôn. Câu thần chú nó vậy thôi. Cho nên nghe thần chú mà không có gì thần chú hết. Quý vị đi thăm bệnh á, quý vị thấy người ta đang sợ hãi cái bệnh quá, an ủi người ta một câu: đừng có lo, ở xứ này bác sĩ giỏi lắm, mình bệnh mà được ở xứ này là có phước lắm, đừng có lo, cứ tự nhiên dưỡng bệnh đi, để nghe lời bác sĩ họ chỉ dẫn mình. Làm an ổn cái tâm người đó xuống thì lại gì biết không? Bệ sắc thể, bệ sắc thể, bệ sắc xả, tam một yết đế có ha. Tức là làm sao mà cho người ta được nhẹ nhàng trong lúc đó. Chứ còn mình vừa vô, mình vừa vô tới bệnh thôi, làm sao? Chị có định nhờ ai tụng đám cho chị không? Là thấy ta rầu rồi. không? Người ta bệnh mà chưa gì hết mà vô hỏi đám sắn rồi. Chị có muốn gì nói với tôi không, chứ để nữa là mai mốt chị nằm xuống rồi con cái chị nó không lo, vân vân. Người ta đang sợ ta bệnh đó. Mình vô mình phải cho người ta cái sự an ổn. Cho nên á, ngày xưa ngày ông Cấp Cô Độc á, khi mà ông bệnh nặng rồi, Đức Phật gửi các thầy tới thăm, như là ngày Xá Lợi Phất, ngày Mục Kiền Liên rồi. Thì khi các thầy vô tới là các thầy ngồi xuống, các thầy hướng dẫn cho ông Cấp Cô Độc thiền quán. Này cư sĩ, cư sĩ hãy quán nơi thân của mình. Quán là thân này là thân ngũ uẩn kết hợp, và nó phải biến chuyển. Khi mà mình nhìn mình quán một hồi, tự nhiên cái tâm mình nó làm sao? Nó im xuống là vì mình thấy rõ. Mình thấy rõ là mấy chục năm nay mình xài nó tới sao 70-80 năm. Chiếc xe mà xa lái được có 20 năm là 100,000+ cây số là chuẩn bị đi lột dên rồi. Còn chiếc xe này mà lái tới 80 năm mà còn ngồi rên nữa là làm sao? Lúc đó ngồi appreciate nó, trân trọng nó. Trời ơi, coi vậy chứ cái máy này cũng tốt, chắc xe này làm ở Nhật. Xe Nhật last long. Thế còn nếu mà xe Mỹ, xe Trung Quốc, xe Hàn Quốc thì chắc lẹ. Xe Nhật, Honda, Toyota, Yamaha. Cho nên mấy cái câu này gần gần với kinh Phật lắm. Cái gì cũng ta bà ha hết. Thì khi mà mình quán, mình thấy rằng rõ ràng. Rồi bây giờ mình quán tiếp, mình nói là tôi bây giờ là 75-80 tuổi, tôi mới có một chút bệnh, mà trong khi đó có những người chỉ mới phân nửa tuổi tôi mà đã bệnh nặng hơn tôi rồi. Và tôi thấy bây giờ tôi 70-80 tuổi mà tôi được như vậy là tôi hạnh phúc lắm rồi. Tự nhiên cái là bắt đầu nó nhẹ cái tâm ra. Bệ sắc xả là có thuốc rồi. Mà thuốc này là thuốc gì? Hôm rồi Pháp Hòa đi tới tụng cho một ông cụ 84 tuổi. Khi mà ông sống tới 75 tuổi là ông nói với các con của ông, bây giờ mà ông có đi là ông cũng bằng lòng, tại vì ông lọt cái sổ tử vi rồi. Quý vị biết không, thường thường tử vi á là người ta tính từ 18 tuổi cho tới 70 tuổi. Nếu mà đi lật tử vi mà kiếm coi cái tuổi 11 tuổi năm nay nó có xui không á? Không có. Bởi vì nó chưa trưởng thành thì làm gì nó nằm trong cái tử vi. Bây giờ Pháp Hòa nói là nếu mà quý vị mà lật tử vi mà tới 70 tuổi rồi kiếm 71 coi không ra. Tử vi là tới 70 tuổi thôi. Thì người ta thường dùng cái từ là lọt sổ càn khôn rồi. Và các vị ngày xưa thường nói cái từ là thất thập cổ lai hy. Thất thập cổ lai hy là sống tới 70 tuổi xưa nay hiếm có. Cho nên nếu mà vị nào ngồi đây giờ phút này mà hơn 70, mà chân nó có đau, lưng nó có nhức, đừng có than gì nữa. Lọt sổ càn khôn rồi. Mà sống tới giờ là tội nghiệp ông trùm. Tức là ăn tiền già của chính phủ đó. Không, bây giờ mình nếu mà mình được, mà mình sống được như vậy là coi như là bonus. Tức là đó là một món quà của mình. Mà trong khi đó mình là 80 tuổi mới bệnh, mà có những người 40 tuổi bệnh nặng hơn mình. Có những người 50 tuổi đi không nổi. Mình bây giờ 85 tuổi mà còn chống gậy đi được là ngon lành rồi. Chờ không có gì buồn nữa hết. Mà không có gì buồn tức là gì? Bệ sắc thệ, bệ sắc xả thệ. Bệ sắc xả là có thuốc. Tam một yết đế là xuất hiện. Tóa ha là gì? Là cát tường. Vậy thì mỗi người chúng ta có thể có một câu thần chú. Thường thường câu thần chú nào cũng có cái câu đát điệt tha. Đát điệt tha là gì? Liền nói chú rằng, hay liền nói rằng. liền nói cái gì? Đừng có lo, đừng có lo, có thuốc, có thuốc. Thưa đại chúng, con người mình đó, nó có ba thứ bệnh: thân bệnh, tâm bệnh, nghiệp bệnh. Có nhiều người á, thật sự là thân bệnh, nhưng mà thân bệnh là uống thuốc. Đã có thân này thì nhất định phải có bệnh, đó là một chuyện bình thường, không thể tránh. Mà con người mình sống á, có thân có tâm thì có ngày có lúc cũng tâm bệnh. Tâm bệnh là tâm lý bệnh. Có nhiều khi do mình tưởng tượng thôi, chứ thiệt sự mình không có bệnh. Mình đi vô trong chùa, mình nghe bà bạn thao đau lưng, cái mình về mình cũng nói với con mình đau lưng. Mà thiệt sự mà buông mình ra mà không gặp ai than bệnh là mình ngồi khỏe luôn. Có nhiều vị là có một cái que thói quen là gặp ai bệnh gì là mình có bệnh đấy. Người ta mới nói sao lúc này cái hông tôi nó đau quá, cái tự nhiên mình ngồi mình sao lúc này tôi cũng vậy. Tâm bệnh mà, thân bệnh, tâm bệnh, mà hai cái đó là chữa được. Còn nếu như mà ai mà lỡ nghiệp bệnh là gì? Cái này mới nặng nè. Nghiệp bệnh này bác sĩ chữa không được. Nghiệp bệnh là chỉ có dược sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai chữa thôi. Phải sám hối, phải phóng sanh, phải tu phước. Bởi vì nghiệp là do thiếu phước. Phước mà hết là nghiệp nó tới, mà nghiệp nó hết thì phước về. Cho nên khi nào mà mình còn thấy mình còn nghiệp chướng nặng nề là biết rằng mình thiếu phước. Bây giờ muốn tạo phước thì phải làm phước. Đơn giản vậy thôi, muốn có tiền phải đi làm để có tiền, mà muốn có phước thì phải làm phước. Tại vì chỉ có cách đó mới có phước thôi, chứ đâu có cách nào hết. Phước bằng cách nào? Tu ba nghiệp. Miệng mình nó mỗi ngày phải hướng về phương Đông, thiện danh xưng công đức các tường. Đừng chê ai hết, ai làm cũng phải khen. Cho nên buổi sáng mình hát cái bài gì? Buổi sáng nghĩ điều lành, buổi trưa làm điều lành, buổi tối mong điều lành, ta có một ngày vui. Đó là thiện danh xưng công đức. Buổi sáng nghĩ điều lành, mà nghĩ thì phải làm, cho nên buổi trưa làm điều lành. Mà sáng nghĩ, trưa làm thì nhất định tối thì sao? Mộng lành. Dễ thôi. Vậy bài hát dễ nhớ không? Buổi sáng nghĩ điều lành, buổi trưa làm điều lành, buổi tối mộng điều lành, ta có một ngày vui. Đâu quý vị tập hát cái bài đó thử. Buổi sáng nghĩ điều lành, buổi trưa làm điều lành, buổi tối mong điều lành, ta có một ngày vui. Làm lại ha, 2, 3. Buổi sáng nghĩ điều lành, buổi trưa làm điều lành, buổi tối mong điều lành, ta có một ngày vui. Buổi sáng thở và cười, buổi trưa thở và cười, buổi tối ta có một ngày vui. Ta sẽ có niết bàn ngay giữa cuộc đời này, ta sẽ có hòa bình ngay trong trái tim ta. Niết bàn không phải ở đâu hết, niết bàn ngay giữa cuộc đời này, ta sẽ có hòa bình ngay trong trái tim ta. Cho nên quý vị thấy rõ ràng là Phật dạy cho mình sống tốt sống lành. Mà hãy sống tốt sống lành thì nhất định chết đẹp. Thường thường á, mình nói mình giận ai mình đấy, chị để đó tôi giật đó chứ, không đẹp không ăn tiền. Mình định giật người khác không đẹp không ăn tiền. Quý vị trong cái ngũ phúc của người Trung Hoa đó, trong đó có phú quý nè, là giàu sang. Phú rồi quý, phú là giàu, quý là sang. Thọ khương là tuổi thọ, sống khỏe là khương ninh. Giàu, sang, khỏe, thọ, và cuối cùng là gì biết không? Thiện chung. Thiện chung là sao? Thiện chung là cái ngày cuối của mình được tốt. Thiện chung. Như vậy thì năm cái phước của người Trung Hoa hay chúc tụng, mà nói chung là người Á Đông mình hay chúc cho nhau là ngũ phúc lâm môn. Năm cái phước nó tới nhà của mình, mà năm cái phước đó là giàu sang rồi phú quý, sống được khỏe, mà hãy khỏe thì phải sống lâu. Mà người mà sống lâu thì không có buồn, cho nên sao? Lúc chết nhẹ. Mình muốn chết tốt, sống tốt. Muốn chết dễ, sống dễ. Sống đừng khó. Sống phải dễ dãi, tâm tánh mình phải dễ dãi. Mình bình thường mình sống khó khăn với người này, khó khăn với người kia, nó thành cái tập nghiệp. Mà hễ mà cái tập nghiệp rồi thì lúc mất nó làm sao? Cũng khó khăn lắm. Cái đó là cái đó là một sự thật, chứ không phải là dị đoan mê tín gì hết. Vì cái nhân mình sống như vậy đó, lúc mình sống mình khó khăn quá đi, thì cái quả của mình là cái cuối ngày của mình cũng khó đi lắm. Bởi vì lúc đó đó, thường ngày mình sống, thí dụ thôi, chỉ coi tôi gặp cái mặt nó tôi bực, gặp cái mặt người ta bực thôi, tôi nghe cái tiếng nó tôi phát quạo, gặp mặt nghe tiếng thấy nó ngồi ăn tôi cũng phát ghét ăn gặp mặt thì phát bực, nghe tiếng thì phát quạo, mà nó ngồi ăn phát ghét. Như vậy thì khi mình cái đó nó huân vô trong cái đầu của mình, trong cái tâm thức của mình, thì lúc mình sắp mất cái đó nó hiện ra, thì lúc đó mình sẽ nhăn mặt, mình bức bội, mình câu có, mình nắm giường, mình hò hét là vì những cái tập nghiệp xấu lúc mình huân, lúc sống nó đi ra đó, chứ không có gì đâu. Rồi lúc đó mới thỉnh các vị đến, người ta vì mình mà sám hối, nhưng mà lúc đó đó mình nghe nó loáng thoáng thôi. Người ta tụng thất Phật diệt tội chân ngôn cho mình, người ta tụng ly bà ly bà đế, mình tưởng đâu mời 2-3 đế sĩ. Bởi vì hàng ngày mình không huân tập ly bà đế để mà cầu ha cầu ha đế. Mà ngày mình không huân cái đó, mình huân cái khác, mà tới cái lúc đó người ta tới người ta tụng, mình không có giao cảm được, vì nó loáng thoáng thôi. Cho nên mình thường tụng kinh để kinh nó đi sâu vào trong tâm mình. Tới cái lúc mình gần đi, người ta tụng hai cái tâm của mình và cái lời tụng người ta nó tương ưng, thì nó mới đẩy mình đi được. Không có cái gì mà khó hiểu hết, nó rất là rõ ràng như vậy. Cho nên cái bản kinh gọi là kinh kinh gọi là kinh Thiện Sanh, có một anh chàng trẻ tên là Thiện Sanh. Thiện Sanh là gì? Sống tốt chứ gì đâu. Thiện Sanh là sống tốt. Nghe lời của ba mình, mỗi sáng ra trước cửa nhà lại sáu hướng, đông tây nam bắc, hướng trên hướng dưới. Đức Phật đi ngang, Đức Phật hỏi anh lại cái gì vậy? Ảnh mới nói dạ con không có biết, tại vì con thấy ba con ngày nào cũng lại sáu hướng thì con ra con lại theo vậy, và con không biết làm gì. Rồi Đức Phật mới hỏi anh có muốn nghe tôi nói lại sáu hướng theo giáo pháp của tôi không? Nói dạ con muốn nghe, xin Phật hãy giới cho con nghe. Hướng đông là tượng trưng có cái gì, hướng bắc là gì, hướng nam là gì, bốn hướng sáu hướng. Trong đó Đức Phật nói hướng đông là hướng của cha mẹ, hướng tây là hướng của thầy, thí dụ vậy đó, thầy bạn của mình. Rồi trong đó có một cái hướng gọi là gì. Rồi Đức Phật mới nói nguyên cái bài kinh đó, Đức Phật nói những cái điều rất là thật cho người cư sĩ tại gia, chứ không có cái gì gọi là không đúng hết. Thiện sanh thì thiện chung, mình sống lành thì chết lành chứ có gì đâu. Quý vị biết không, hồi xưa người ta tụng kinh cầu siêu á, có cái câu này nè: phục nguyện cái tên người mất á. Thí dụ như là Nguyễn Văn Xoài tự là Quảng Chua, pháp danh Quảng Chua, sanh năm nào, ví dụ như nguyên sanh, nguyên sanh tức là cái gốc sanh của mình là Quý Tỵ niên ha, Quá Vãng Đinh Dậu niên. Rồi người ta nói luôn cái giờ mình chết, thí dụ chết giờ Sửu gọi là Sửu thời mệnh chung, hay là Dần thời mệnh chung. Sau này người ta không có nói giờ gì nữa hết á, ta nói chung một câu thôi: kiết thời mệnh chung. Tức là chúc nguyện cho người chết đó, anh chết giờ nào cũng tốt hết á, chết là tốt rồi. Sống không chắc, nhưng mà cái gì chắc? Chết chắc. Sống không chắc, chết chắc. Mà chết chắc cho nên là mỗi lần nào mà ai gặp chuyện gì cái chắc chết. Đừng có lo chắc chết, chết chắc mà. Sống bền sao gì là chết bền, sống không bền. Người đời ai cũng chết. Cái bài khai thị đó: muôn pháp không thường còn, người sanh ắt có diệt. Sanh tử như thủy triều, tức là nước nó trôi ra rồi nó quanh lại. Sanh tử như thủy triều, diệt được cái đau khổ thì cái sự hạnh phúc nó có mặt. Diệt tận chân phúc hiện, thác bền sống không bền, người đời ai cũng chết. Chết là mục tiêu cuộc đời. Hỏi sống để làm gì? Nói gọn gàng và dễ hiểu: sống để rồi chết. Mà đúng ngày thôi. Nhưng mà quý vị thấy sanh tử nó làm sao? Nó ở trong gan tấc. Sanh tử trong gan tấc. Pháp Hòa có một cô Phật tử bữa mùng 1 Tết đi chùa, rồi trên đường đi về, tài xế buồn ngủ lật xe, thì cô ngồi phía sau, cô văng ra ngoài. Cô mới mất hồi sáng sớm thứ sáu, thứ năm, cho nên ngày thứ hai đây Pháp Hòa phải đi xe lên Toronto, từ Toronto mới lấy máy bay về cái thành phố chỗ cô đó, để mà lo tang lễ cho cô. Rồi cái tuần sau Tết Pháp Hòa đi Hải Đức ở Regina thăm bà cụ. Vô bệnh viện thăm bà vẫn khỏe, bà biết hết. Vậy mà trước khi bay qua đây hay tin bà mất rồi. Cho nên ngày thứ hai này đi Calgary an táng cái cô Phật tử đó xong, chiều thứ ba đi xe về Edmonton. Sáng 5 giờ thứ tư ra phi trường bay qua Regina để lo tang lễ cho bà. Tối tới bên đó là tới đó là chiều tối, làm lễ xong sáng thứ năm an táng xong quay trở về liền để chiều thứ năm có đám tang khác. Thứ năm có đám, thứ sáu có đám, thứ bảy có đám, chủ nhật có đám, thứ hai có đám, thứ ba có đám, rồi thứ tư bay đi Cali. Cái kỳ này là chắc chết. Nhìn cái con đó, thưa đại chúng, là Pháp Hòa nói một cái sự thật này nè, quý vị đừng có sợ, nhưng mà mình để mình quán chiếu mà. Mỗi năm là Pháp Hòa hồi đó hồi nhỏ, từ lúc mà Pháp Hòa ở chùa, năm nào Pháp Hòa chịu trách nhiệm là ghi tên cầu an. Ghi tên thí dụ như ông cụ đó đang bệnh, cái ghi vô đây nè. Nhưng mà cái cuốn, như quý vị cứ nhớ là cái tên mình nằm trong danh sách cầu an á, là không có bao giờ cuốn sổ để giữ mãi đâu. Cái tên mà nằm ở cái bên danh sách cầu siêu á mới không có thay đổi. Sự thật mà. Có nhiều gia đình á, ghi một cái danh sách xong rồi á, năm nào cũng repeat á, năm nào cũng lưu là danh sách, lưu là danh sách. Mà Pháp Hòa hay lắm, đọc danh sách gia đình nào mà ai còn ai mất và biết hết. Cho nên là Pháp Hòa đọc tên là Hòa có cây viết để sẵn trong tay, người nào mà đi rồi Hòa gặp để nhớ lát chuyển ông qua sổ eternal, sổ vĩnh viễn. Rồi tên mà ở bên cái sổ cầu an là sẽ thay đổi, chứ cuốn sổ cầu an phải được update mỗi năm. Còn cuốn sổ cầu siêu một khi đã ghi rồi là bảo đảm khỏi update. Đó, đó là một cái quán chiếu. Có mà hồi tháng 1 gia đình nó vô ghi cái tên này cầu an, năm sau thì cái vị đó tên không có đây nữa mà nằm bên sổ kia. Cho nên mà khi mình quán như vậy thì mình mới thấy rằng cái chuyện mà đi đó thì ai cũng sẽ đi. Và bây giờ muốn đi tới cái chỗ đó an lành thì Đức Phật dạy mình cách sống, mà cách sống thì phải nương dược sư kinh. Rồi quý vị biết Đức Phật dạy có 10 cách, theo như tinh thần kinh dược sư là có 10 cách để tăng tuổi thọ. Hay nói một cách khác là có 10 cách để chúng ta sống cuộc đời an lành. Thứ nhất, giữ bát quan trai giới. Trong kinh nói phải không? Nếu người nào muốn thoát bệnh khổ nên vì họ mà 7 ngày đêm thọ trì bát quan trai giới. Mà bát quan trai giới tức là giới của người xuất gia: không sát sanh, không trộm cắp, không dâm dục, không nói dối, không uống rượu, không trang điểm son phấn, không đờn ca sướng hát, không ăn phi thời. Đờn ca sướng hát, nằm giường tốt đẹp gom thành một giới. Mà bây giờ Pháp Hòa ví dụ một ngày mà quý vị lên chùa tu 24 giờ bát quan trai, thì có phải là cái ngày mình tu bát quan trai đó là mình xa rời tất cả những cái âm thanh sắc tướng phiền não bên ngoài không? Mà xa rìa cái đó tức là mình sống một ngày an lạc ở đây, tức là mình gì? Giảm nghiệp, tăng thọ. Đó là một cách. Cách thứ hai là gì? Phải niệm danh hiệu và lễ bái. Ngày sáng mình nói, bây giờ ví dụ quý vị phát nguyện mỗi tối niệm 10 chuỗi 108. 10 chuỗi có nhiêu? Có ngàn mấy chục câu chứ nhiêu. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Mà cho quý vị niệm chậm lặng 1 tiếng đồng hồ. Một tiếng đồng hồ mà niệm Phật thì mình không có nói chuyện thị phi nhân ngã của ai, có phải là một giờ giảm nghiệp không? Hay là mình lấy cái quyển sám hối là mình lại danh hiệu của Phật thì có phải là một giờ mình giảm nghiệp không? Mà hãy mà giảm nghiệp thì tăng phước, thì tăng thọ. Quý vị nhớ là hai vị Bồ Tát này luôn luôn có mặt. Nếu chúng ta biết tu tập là gì? Tiêu tai chướng và tăng phước thọ. Hai vị nãy mình lại đó. Nam mô tiêu tai chướng Bồ Tát, Nam mô tăng phước thọ Bồ Tát. Nếu mà mình sống mà mình cứ gây thù chuốc oán hoài thì đừng có nói người ta hành hung mình, nội ta rủa mình không cũng hết. Mình thật sự là cuộc sống là quý vị để ý. Cho nên hồi xưa người ta sợ lắm. Rồi giữ 8 giới người là một cách nè. Cách thứ hai là người đó thường niệm Phật và lễ Phật. Thứ ba là gì? Thắp đèn. Thắp đèn, thắp đèn là gì? Ánh sáng trí tuệ. Thứ tư là gì? Làm cái lá phướng ngũ sắc. Thứ năm là gì? Cúng dường. Cúng dường, cúng dường cho chư tăng, cúng dường cho người nghèo, cúng dường cho tất cả. Cúng dường là cúng dưỡng. Mình cúng dưỡng cho người. Hồi đó có một chú Sa Di, thầy của chú nhìn chú và biết chú tuổi thọ không có lâu. Cho nên mới nói, thay vì nói với chú là con sắp chết rồi, thôi đi về nhà thăm ba mẹ lần cuối đi, thầy không có nói như vậy. Mà thầy nói mấy lúc mấy ngày nay được rảnh, thầy cho con đi về thăm gia đình. Mà thầy định rằng chú thăm gia đình rồi xong là nghiệp chú tới rồi chú mất rồi. Thì khi mà xong thăm xong gia đình rồi chú trở về thì thầy ngạc nhiên là vì chú còn sống tới ngày nay. Thì thầy mới hỏi chú là trên đường con từ đây về nhà con có làm gì đặc biệt không? Chú nghĩ một hồi thì chú mới nhớ là chú đã từng cứu một cái tổ kiến đang trôi ngoài sông. Thì vị thầy mới biết rằng do cái công đức mà cứu những con kiến ở ngoài sông đó, tuổi thọ chú được tăng. Thưa đại chúng là con người mình nó cũng ham sống sợ chết, thì con vật nó cũng ham sống sợ chết. Nếu mình nói rằng con vật đó, nó là cái con thú mà nó để nó phải dưỡng cho mình, thì tại sao nó không hiến thân mà nó gặp mình nó sợ muốn chết? Quý vị thấy con nai mà nó gặp mình nó sợ, con thỏ nó gặp mình nó sợ, hay con gì mà quý vị lấy cây quý vị đánh nó một cây nó đau rồi quý vị kiếm nó nữa được không? Nó chạy, mình phải rượt theo nó mình mới bắt được nó. Rõ ràng là chính bản thân nó cũng có sự sợ hãi, nó cũng có sự đau đớn. Khi mình đánh nó đau, nó biết chạy mà. Cúng dường chư tăng, thứ sáu là phóng sanh. À, trong kinh có câu là phóng sanh 49 loại. 49 loại. Thì thưa đại chúng, cái câu đó không có nghĩa là chúng ta phải đi kiếm đủ 49 loại thú vật, mà để nói cho chúng ta biết rằng trong 40 chúng ta có thể làm một trong 49 loại, một hai trong 49, chứ không phải là phải đủ 49. Nói chi để vậy, để chi? Để cho chúng ta rộng đường mà phóng sanh. Chứ nếu mà nói là phải phóng sanh chim thì mình cứ đi kiếm chim mình thả, nó đi phóng sanh cá cái mình cứ đi kiếm cá mình thả. Còn gì anh có được anh cứ phóng đi. Hồi nhỏ Pháp Hòa có một cái nghiệp là cái nghiệp thích tụng đám ma. Thấy mấy đứa nhỏ nó đá dế, mình không bao giờ đá dế, nhưng mà thấy nó đá dế mà dặn trước: mày đá dế mà hãy con nào chết mày đưa tao nghe. Để làm chi? Để làm đám cho nó. Quý vị biết mấy cái hộp quẹt ở Việt Nam mình mà cái hộp nhỏ nhỏ mà nó đẩy ra đẩy vô vậy, cao cao vậy nè, nhỏ nhỏ vậy. Pháp Hòa đi đường mà lượm được mấy cái hộp đó là cất hết á, đủ liệm con dế, quấn tấm vải lại rồi để con dế trong cái hộp đó là đem đi chôn mà được. Hồi nhỏ gần nhà Pháp Hòa có cái công viên, con chuột, con dế, con thằng lằn, con gì mà chết là Pháp Hòa lượm, Pháp Hòa để vô cái hộp, rồi Pháp Hòa tụng kinh cho nó đàng hoàng rồi nha. Rồi kiếm cái hộp hay cái gì đó bỏ nó vô rồi kéo giống như xe tan vậy đó. Đem ra ngoài nghĩa trang, ngoài công viên nó chôn. Phóng sanh 49 loại. Khởi tâm từ bi. Khởi tâm từ bi là một trong những cách có tuổi thọ. Tại sao? Bởi vì khi mình khởi lòng thương, nghĩa là mình không có lòng ghét. Mà thường thường á, cái gì mà ghét, mà giận, mà tức á, nó thường nó hay làm tiêu hao cái sự bổ dưỡng, cái sự an lành trong mình. Theo cái sự mà người ta nghiên cứu, một phút mà mình nổi giận, mình có thể đốt hàng trăm, hàng ngàn cái chất bổ dưỡng, cái calorie trong con người của mình. Quý vị có bây giờ hôm nào nếu mà ai mà nổi giận, quý vị sẽ thấy là trên người của mình từ đỉnh đầu đi xuống tới tay chân nó biến chuyển hết. Cái đầu mình nó rần rần cho nên cái mặt mình mới đỏ, nó lên máu á. Mình giận là máu mình nó sôi lên, cái máu nóng đó, nó sôi lên, mà cái sôi là cái mặt mình nó đỏ rần lên. Cái mặt mình đỏ rần là bắt đầu tim mình nó đập thình thịch vậy, tại mình giận á. Thì khi mà giận cái tim mình nó đập rồi là tay mình nó run. Có nhiều người giận quá là tay run, mặt đỏ, tim đập, hai chân đứng không vững. Cho nên có cái bài hát đó, hãy trả lại cuộc đời. Khi tôi không còn nữa sẽ lấy được những gì về bên kia thế giới ngoài trống vắng mà thôi, người ơi và tình. đừng bao giờ em hỏi vì sao chân tôi run, vì sao chân không vững, vì sao và vì sao không hết. Cho nên khi mà mình giận như vậy á, là cả cái cơ thể mình, cái người mà giận không thể nào mà có ánh mắt dịu hiền được hết. Người mà giận thì lúc đó mắt nó phải sao, nó phải trừng lên. Cho nên quý vị thấy khi mình giận là cả cơ thể mình, từ con mắt mình, từ cái giọng nói của mình, thậm chí cái răng của mình. Bình thường mình nói được mà, tới hồi giận muốn gì tự nhiên nói được nữa, nó phải nghiến răng lại. Hình như là mình thấy là mình giận là cả cơ thể mình thay đổi hết. Và cứ nếu một người mà một ngày vài ba lần như thế, một tháng vài chục lần như thế, thì quý vị biết là tuổi thọ giảm. Bởi vì sống bằng cái tâm giận hờn tức tối thì làm sao mà an lành được. Mà chính cái an lành đó, nó làm cho mình không thoải mái. Cái giận dữ nó làm cho mình không thoải mái. Cho nên khởi tâm từ bi là một cách để mình tăng tuổi thọ. Nó có cái bài hát bằng tiếng Huế: người ơi sao người dễ thương rửa, ai người cùng thương như nhau. Nó có một cái bài hát nữa: bên phải tôi đây là người tôi yêu tôi thương, bên trái tôi đây là người tôi thương tôi yêu, trước mặt tôi đây là người tôi thương tôi yêu, sau lưng tôi đây là người tôi yêu tôi thương. Rồi cuối cùng là xung quanh tôi đây là người tôi thương tôi yêu, phía mặt, phía trước mình, phía sau mình, phía trái mình, phía phải mình, trên mình, dưới mình, ai xung quanh mình đều là những người thương. Rồi cái thứ 8 là gì? Ân xá cho người. Ân xá là gì? Tức là mình tha thứ cho người ta. Người nào mình giận, mình ghét, mình hận, mình thù là nằm trong tâm mình, nặng nề lắm. Mà hãy mà buông xả được người đó ra là tâm mình nó nhẹ. Cho nên lúc mất á, đi dễ lắm. Cái người đó không có lãng vãng trong đầu mình. Cho nên mình tụng kinh á, bon 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 là buông buông buông, bên này mình đáp lại là bỏ 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 bỏ, bên kia là buông bỏ buông bỏ buông bỏ 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 bỏ. Ngày nào cũng biểu buông với bỏ hết mà không có buông bỏ gì hết. À, không buông không bỏ thì sao? Tay chân nó quấm quýu lên tụng nó không yên. Mà hãy buông bỏ rồi là lời kinh thanh thoát, nhịp điệu mình nhẹ nhàng. Nếu mà mình tụng kinh bằng cái tâm nhẹ nhàng, trời, cái tiếng của mình, âm thanh của mình nó nhẹ nhàng, nó trầm bổng. Tiếng chuông, tiếng mõ của mình nghe nó trầm bổng. Còn nếu mình tụng kinh với bực bội á, không? Ủa em chưa bực mà. Nếu mà mình không muốn, mình không muốn lên thỉnh chuông là ngày hôm đó mình có chuyện gì của mình mà cứ đẩy mình lên thỉnh chuông, à mình cầm cái gì bon, bon, bon. Tiếng mõ của mình, tiếng chuông của mình nghe nó không thanh thoát. Cho nên cái người mà người ta nghe tiếng chuông của mình, người ta hồi gì đó, chuông chùa ngân lại trong đêm vắng, thử hỏi hồn ai đã tỉnh chưa. Có cái câu là chuông chùa ngân rã mười phương mộng, cửa Phật đây rồi tôi thấy tôi. Một tiếng chuông của mình làm cho người ta rã đi cái mộng mị của cả mười phương. Ông Chu Mạnh Chinh á, ông đi lên thăm chùa Hương. Ông có cái bài thơ: bầu trời cảnh bụt, cảnh bụt tức là cảnh Phật, thú hương sơn ao ước bấy lâu nay, Kìa non non nước nước mây mây, đệ nhất động hỏi rằng đây có phải. Thỏ thẻ rừng cây, chim cúng trái, lững lơ khe yến, cá nghe kinh. Thoáng bên tai một tiếng chày kình, chày kình tức là cái tiếng chuông đó. Thoáng bên tai một tiếng chày kình, khách tan hải giật mình trong giấc mộng, khách giang hồ giật mình. Hai thầy trò ở chùa Hàng Sơn làm thơ. Thầy rủ đệ tử ra làm thơ một cái đêm trăng mờ mờ. Thầy làm được một câu: sơ tam sơ tứ nguyệt mông lung, mùng ba mùng bốn trăng mờ. Sơ tam sơ tứ là mùng ba mùng bốn, trăng đâu có sáng đâu. Sơ tam sơ tứ nguyệt mông lung, trăng nó mờ mờ. Câu thứ hai là bán tợ ngân câu, bán tợ cung, phân nửa nó giống cái móc, cái lưỡi chài, mà phân nửa nó cũng giống cây cung. Bị vì trăng nó mờ do mây nó che thì nhìn đâu có tròn, một ánh sáng tròn là phân nửa thôi. Bán tợ ngân câu, bán tợ cung, làm tới đó cái hết biết đường làm nữa rồi. Nghĩ hoài không ra, cái người đệ tử đứng mắt tiểu quá, nghĩ thơ không ra mà ra kia. Đệ tử mới nói: thầy ơi, con mắt tiểu quá, để con đi tiểu ra. Ông thầy nói: à thôi con đi đi. Thì trong khi mà chú tới cái vũng nước á, chú kéo quần xuống, chú tiểu vô cái vũng nước đó. Thì khi mà trăng á, nó mờ mờ, nó dội xuống cánh nước đó đó, thì cái nước tiểu của chú đụng vô cái trăng dội ở dưới cái nước đó đó, thì chú tự nhiên chú nảy thêm cái câu thơ nữa: bán tợ ngân câu, bán tợ cung. Chú nhớ chú làm được hai câu, chú chạy ra chú gặp thầy bừng quá. Chú nói: thầy ơi, con mới làm được hai câu trong khi đi tiểu. Hai câu đầu là gì? Sơ tam sơ tứ nguyệt phong lung, bán tợ ngân câu, bán tợ cung. Ai nhớ câu thứ ba không? Có ai nhớ câu thứ ba không? Quên. Nhất phiến đề hồ phân lưỡng đoạn, cái phân nửa của trăng đó, nó giống như một cái bình ở dưới dòng nước, bây giờ bị dòng tiểu của mình đẩy nó làm hai. Nhất phiến ngọc hồ phân lưỡng đoạn, hay là cái nói cách khác là cái trăng đó nó dội xuống này cũng giống như là một cái bình nước, nó dội xuống trăng này, một cái mảnh đó bị chia làm hai là bán trầm phù đệ, tức là một phần nửa nó nằm ở dưới nước. Bán trầm phù đệ, bán phù không, một phần nửa nó ở trên trời, là trọn bài thơ rồi. Hình ảnh rất đẹp, rất thi ca. Sơ tam sơ tứ nguyệt mông lung, bán tợ ngân câu, bán tợ cung. Nhất phiến ngọc hồ phân lưỡng đoạn, trời ơi, cái miếng trăng nó dội xuống đây y như là một cái bình nước mà bị phân làm hai vậy đó. Bây giờ phân nửa này nó ở đâu? Nửa nằm dưới nước, nửa trên không. Trời ơi, đi ra nói: thầy, con làm được hai câu. Ông thầy ông nghe ông mừng quá, hai thầy trò mình hợp tác làm được bài thơ tuyệt đế. Trong lúc đó, xa xa chùa Hàng Sơn có một ông thi sĩ tên là Trương Kế. Ông cũng đang ngồi trong chiếc thuyền, ông dạo trên cái bờ hồ đó, ông làm thơ. Thì khi mà ông làm bài thơ thì được có cũng mấy câu là ông cũng tắt nghẽn. Nhưng mà khi mà ông nghe cái tiếng chuông chùa Hàng Sơn mà hai thầy trò làm thơ xong rồi, vui quá mới thỉnh chuông lên để mà ăn mừng á, thì cái tiếng chuông đó đã làm cho Trương Kế có ngẫu hứng và làm thêm hai câu cuối của bài thơ: Cô Tô thành ngoại hàng sang tự, dạ bán chung thanh đáo khách thuyền. Thì ở đây Pháp Hòa muốn nói rằng khi mà cái tiếng chuông của mình thỉnh lên, mình làm cho mọi người khác được thánh thơi nhẹ nhàng, cho nên cái sự ân xá của mình buông xả được người đó ra thì tự nhiên tâm mình nhẹ, và đó là một công đức tha thứ cho người khác. Nó có cái câu đó, tha thứ thì thanh thản, tha thứ thì thanh thản. Còn nếu mình mà mình đi đường, một cục sỏi, một cục gạch, một cục đá, cục nào mình cũng tưởng cục hột xoàn đó, mình lượm bỏ vô túi, cuối cùng nó đầy một túi sỏi mà nó nặng lắm, rồi mình thả nó ra được nhẹ. Cho nên một trong những cách là tha thứ cho kẻ khác. Thứ chín là gì? Rải các thứ hoa. Không lẽ bây giờ mình đi mua hoa về sáng nào cũng cầm rải rải vậy, lúc đó tao cũng khen mình theo kinh, mà tao nghĩ mình sao ngộ ngộ hơi hơi. Rải hoa là gì biết không? Rải hoa nghĩa là mỗi ngày mình sống, mình luôn luôn đem một cái đẹp mình trao tặng cho người. Ví dụ gặp người ta, chào chị khỏe không? Mặc dù người ta không trả lời mình, nhưng mà nếu mình là bực á, coi coi thấy ghét không? Tôi hỏi thăm mà không trả lời, không cần. Bổn phận của mình là chị có khỏe không chấm hết, đừng có bắt người ta đáp lại gì nữa hết. Mình làm cái bổn phận, mình là người rải hoa, người ta không bắt mình phải rải, nhưng mà cái hạnh của mình là hạnh rải hoa. Quý vị nhớ trong kinh Di Đà không? Ở cõi cực lạc, dân chúng ở đó thường có một thói quen, sáng nào cũng lấy một cái giỏ đựng đầy các bông hoa rơi từ trên trời, rồi bay đi khắp mười phương cúng dường các hoa đó. Cúng xong rồi thì làm gì? Trở về bổn quốc của mình để làm gì? Để ăn cơm rồi đi kinh hành. Chứ đâu có nói là rải hoa xong rồi được người ta mời ăn lunch. Rõ ràng kinh cực lạc là gì? Là khi mình làm mà mình không cần ai phải đối với mình gì nữa hết. Nhớ làm xong rồi phải trở về quốc độ của mình, tức là trở về trụ xứ của mình, trở về với mình, để mình làm một cái việc thường nhật là ăn cơm rồi đi kinh hành. Chứ còn nếu mình rải xong cái mình nói trời ơi, tôi tặng nó một cái hoa mà nó không mời tôi ly nước, bận rộn lắm. Nếu mình ghé nhà nào mình tặng xong, người ta mời ly nước, người ta mời miếng bánh, người ta mời ăn miếng cơm, đi chừng năm nhà hết rồi, không còn thì giờ làm cái việc mình muốn làm nữa. Cho nên cái việc mình làm trong hàng ngày là cứ rải hoa. Tôi hay giúp cái cô đó lắm, mà tôi giúp không bao giờ biết một lời cảm ơn, bởi tôi ghét, tôi đâu thèm giúp nữa. Vậy đó, tức là mình không rải nữa rồi. Cho nên cái việc làm của mình là cứ làm tất cả những gì mình làm. Có cái bà đó bà tụng kinh mà nhờ thầy tới tụng cầu siêu cho chồng, mà thầy tụng xong rồi thầy hồi hướng, bà mới nói thầy hồi hướng là gì vậy? Thầy cũng nói thì mình tu mình phải rộng độ cho mọi người, ngoài hồi hướng cho chồng cô phải hồi hướng cho chúng sanh mình mới có phước. Ồ vậy hả? Dạ thôi cũng được, nhưng mà thôi con yêu cầu thầy hồi hướng cho ai thì hồi hướng, đừng có hồi hướng cái bà hàng xóm con, bà mới gây lộn với con. Tức là mình còn chừa cái bà đó ra. Rồi cái cuối cùng là gì? Đốt các thứ hương thơm. Chẳng những rải hoa mà phải đốt hương nữa. Đốt hương là gì? Mình xông lên. Xông hương là thơm gì? Hương ở đây là hương hành động. Quý vị nhớ Kinh Pháp Cú nói không? Hương của các loài hoa không bay được ngược gió, chỉ hương người đức hạnh bay ngược gió bốn phương. Đâu có hương nào bay được ngược gió đâu, chỉ có hương của đức hạnh. Hồi nãy mình đọc cái bài hương thơm tâm tánh đủ cả năm phần vừa được đốt lên. Hương thơm tâm tánh đủ cả năm phần vừa được đốt lên, đã xong cả pháp giới rồi. Cho nên đó, rải hoa tức là mình hành động đẹp hay là mình nói tốt. Đốt hương là mình sống bằng giới hạnh. Đó là 10 cái cách để tục mạng mà theo Kinh Dược Sư. Rồi bây giờ mình đâu nhất thiết phải làm đủ 10 đâu. Chọn cái nào nó phù hợp với mình. À, tôi không có cúng hoa được à, nhưng mà tôi không có cúng dường gì được mà tôi rải hoa được, tôi xông hương được, tôi khởi tâm từ bi được. Chọn 1, 2, 3 cách, 4, 5, 6 cách tùy theo khả năng của mình để mà tục mạng, tức là làm cho cái tuổi thọ của chúng ta nó tăng. Không phải ai cho mình mà không phải ai cầu cho mình. Thưa đại chúng, mỗi năm mình gửi tên chùa cầu an tốt sao hết. Nhưng mà quý vị nhớ là quý vị chỉ gửi thôi, rồi nhờ thầy cho mình chút năng lượng. Nhưng mà chính mình phải lên tiếp nhận cái pháp dược sư đó để mình về mình ứng dụng, để làm sao tuổi thọ mình tăng. Ai làm cái gì mình cũng không tha thứ khoan dung hết thì làm sao mình sống nổi. Quý vị có nhớ cái bài hát không? Cái bài mà cô Phương Dung cô hát hay lắm. Nếu ai lỡ đàm, tôi lỡ làm ai đau khổ, xin hãy tha thứ cho tôi. Tôi có thể làm cho quý vị đau khổ bằng lời nói hay bằng hành động. Nhớ không? Cái bài đó hay lắm, bài sống đó. Cũng như thế người ơi, hãy tha thứ cho nhau. Cái bài rất hay. Cho nên á, quý vị thấy tại sao mà cái người mất rồi á, mình trước khi mà mình đi làm lễ cho họ, mình cũng có cái bài đó: hương linh vốn tạo các vọng nghiệp, đều bởi vô thủy tham sân si, từ thân miệng ý phát sinh ra, tất cả hương linh xin sám hối. Bình thường mình đọc cái bài đó cho mình là đệ tử vốn tạo các vọng nghiệp. Như vậy thì mình sống mình cũng tạo nghiệp. Mà hương linh nếu chưa có cơ hội sám hối thì hôm nay mình sẽ vì hương linh mình sám hối. Cái lời, cái đó là dựa theo tinh thần Kinh Dược Sư đó, mà rút ra được 10 cái ý chính mà Kinh Dược Sư dạy cho mình cái cách làm sao để mình tăng cái tuổi thọ. Như Pháp Hòa vừa thưa với đại chúng, hồi nãy Pháp Hòa họp với mấy em á, ở dưới lầu á, thì Pháp Hòa mới đầu tiên là Pháp Hòa nói là bây giờ mình ngồi lại rồi mình giới thiệu tên, rồi mình nói cho các bạn biết là mình ở tới ở đâu, và ngày hôm nay cái niềm vui của mình là gì. Thì có em nó nói tôi tên là gì đó ha, tôi ở Hamilton, tới đây cái điều vui của tôi hôm nay là tôi thấy mặt trời và tôi thấy nắng ấm. Em khác nó mới nói hôm nay tôi rất là vui của ngày hôm nay là bởi vì trời ấm cho nên tôi được ra ngoài công viên chơi. Có em nó nói là tôi rất là vui vì hôm nay tôi được đi chùa và gặp thầy. Thì Pháp Hòa mới nói tại làm sao mà thầy phải mời các em nói cái niềm vui hôm nay không? Tại vì phần lớn con người mình á, mình sống á, mình ít có chú trọng, mình ít có quan tâm tới cái vui của mình, mà mình hay thường để tâm và chú ý đến cái bực của mình. Quý vị để ý có phải không? Ai mà làm cái gì một chút mình bực, mình nói cả ngày. Mình nói xong một ngày này chưa đủ đâu, mình nói ngày mai, mình nói ngày mốt, năm này qua tháng kia mình nói hoài mà có nhiêu đó. Và thậm chí chính bản thân mình, một cái việc rất nhỏ mà mình tự mình làm khổ mình. Cho nên cái sự bình an nó không có. Bây giờ muốn có bình an thì mình hãy để tâm mình đến những cái lành thiện. Cho nên mỗi ngày mình phải tuyên bố, mình phải declare cái niềm vui của mình. Pháp Hòa mới nói tại sao lúc mùa hè đó, từ tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8 đó, mấy đứa không nói tôi vui quá vì hôm nay trời ấm, trời đẹp không? Không có. Tại vì mình có một cái chu kỳ 5, 7 tháng như vậy, cái mình thành có thói quen, mình không thấy nó quý. Bây giờ sau một những ngày dài của mùa đông lạnh, bây giờ hôm nay tự nhiên đột nhiên trời ấm, nắng lên, cái mình sao thấy quý, cái mình vui quá, mình nói tôi rất là vui hôm nay vì hôm nay có nắng ấm và có mặt trời. Mà thường ngày mùa hè có mặt trời và nắng ấm thì mình lại thấy không quý. Cái thói quen hay nói cái tập nghiệp của chúng ta là cái gì mà nó thuần rồi hồi cái mình lơ là. Cho nên lâu lâu cái điều đó nó xuất hiện mình thấy quý. Pháp Hòa mới nói nãy giờ thầy nghe là cả chục em nói là vui vì hôm nay trời đẹp. Thế thì các em có biết rằng cái environment, cái thời tiết nó cũng làm một ảnh hưởng đến tâm trạng của mình một phần nào, có đúng không? Thí dụ hôm nay mình ngồi trong nhà mà trời tuyết âm u lạnh lẽo, cái mình nghĩ mình định nó lái xe từ ở London xuống đây đó, nhưng mình nhìn ra đường mình thấy trời về cái sao nó cũng dù nó cũng chùng bước chiến sĩ. Nhưng mà nếu mà trời mà sạch sẽ nắng ấm thì từ ở Toronto lái xuống 4 tiếng cũng sẽ lái. Bởi vì mình thấy đường trong sạch sáng thì mình tự nhiên mình phấn khởi, mình muốn đi. Tâm lý mà. Cho nên đó, mỗi ngày mình hướng về phương đông là hướng về ánh sáng. Quý vị phải mỗi ngày quý vị phải làm sao ngồi mà quý vị nghĩ tới cái thở vào, tôi biết tôi đang sống. Thở ra tôi bình an. Nói những cái câu đó để nó làm cho từ thân tâm của mình rưới tưới tẩm thân tâm của mình an lạc. Ví dụ mà lỡ hôm nào trái tim mình mà nó đập mạnh quá, mình đau tim, mình nằm mình thở, thở vào tôi đang gửi năng lượng bình an tới trái tim của tôi. Thở ra tôi đang an ủi trái tim của tôi. Tại vì mấy mươi năm nó làm việc cho tôi mà tôi không biết quý nó. Bây giờ bắt đầu tim của tôi nó biểu tình rồi, bây giờ tôi mới biết quý nó. Hồi lúc mình có hai cái chân khỏe đó, mình đâu có thấy quý đâu. Tới lúc mà hai cái chân mình nó đau rồi đó, thì bắt đầu mình nói trời ơi thiệt, cái lúc mình còn khỏe mà quý biết bao nhiêu. Nhưng mà lúc nó khỏe mình đâu có quý. Thường thường là vậy. Chơi bây giờ á, nếu mà bây giờ ăn năn cũng chưa muộn nha. Lỡ mà giờ nó đau rồi, thở vào tôi biết chân tôi đang đau, thở ra mà không có đau quá đáng. Đau mà còn đi được, đau mà còn đi được thì như vậy cũng mừng lắm rồi. Chân đau ơi, tôi biết rằng mấy chục năm nay tôi dùng chân mà tôi không bao giờ biết quan tâm tới chân. Bây giờ chân lên tiếng với tôi rồi, tôi biết rồi, cho nên tôi không có abuse you nữa. Tôi không có hành hạ chân nữa. Bây giờ tôi sẽ biết dừng nghỉ, giống như Trịnh Công Sơn vậy đó. Mệt quá đôi chân này tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi. Mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên, nhìn kỹ quê hương, nhìn rõ lại mình. Quán chiếu một hồi rồi mình phát hiện một câu, tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống. Vì đất nước cần một trái tim. Mình sống đây là mình sống lợi lạc cho muôn người. Cho nên hồi nãy Pháp Hòa mới nói với các em, Pháp Hòa nói thầy muốn giới thiệu với các em một cái chuyện rất đơn giản là các em sẽ thấy đạo Phật nó bàn bạc trong cuộc sống hàng ngày của mình. Mình đi đến một cái shopping có hai lớp cửa, mình đi tới trước mình mở cửa ra cho một người bước vô, thì họ không bao giờ mở cửa họ đi thẳng đâu. Họ sẽ mở lớp cửa thứ hai, họ đứng kế bên, họ cho mình đi vô, rồi hai bên cảm ơn nhau rồi cùng vô. Đạo Phật ngay cái cửa shopping. Sống mà mình biết, mình nhìn mình biết người ta muốn vô cửa, mình đứng mình mở cho người ta vô, thì tự nhiên người kia cũng sẽ đi vào cái lớp cửa thứ hai, mở cửa để mình đi vô. ở đây quý vị gặp cảnh đó hoài phải không? Quý vị mà đi phi trường cầm một chiếc vali nặng để lên trên cái cốp máy bay không nổi, một cái anh Mỹ anh đứng kế bên anh hỏi mình có muốn giúp không, anh sẽ giúp mình anh để lên, rồi anh nhớ mặt mình nha, anh biết là mình yếu, một lát anh đi tới mình anh hỏi có muốn anh lấy xuống không, thậm chí anh đi ngang anh lấy xuống anh để xuống luôn, anh chỉ cho anh biết anh đã mang xuống cho mình rồi. Anh đó có quy y chưa? Anh đó có thọ năm giới, có học Phật không? Không. Nhưng mà anh có Phật giáo trong tâm không? Có. Tại vì Phật giáo là phương cách sống chứ đâu phải gì khác đâu. Mình có phương cách sống là mình có đạo Phật. Hôm rồi có một em nó phiền, nó nói thầy cứ hay la tụi con thế này thế kia, rồi nói thầy không hề so sánh cái giỏi của tụi con và cái giỏi của người khác, hay thậm chí là con dở thầy giỏi, thầy không có la cái đó đâu. Cái thầy muốn nhắc nhở mấy đứa là gì? Cái cách sống của mình. Giỏi mà không biết cách sống cũng thành dở. Một người tài mà không biết cách sống thì càng sống thì người ta không trân trọng cái tài mình, mà người ta ghét cái tài của mình. Mà khi mà người ta ghét cái tài mình rồi thì người ta tìm cách người ta triệt hạ cái tài của mình. Cho nên giỏi cũng chưa tốt bằng mình biết cách sống. Cho nên cái tài năng của mình nó không bằng cái kinh nghiệm mình sống. Kinh nghiệm sống nó mới làm cho mình trường cố. Và cuối cùng chúng ta có bài gì? Dí dầu cầu dáng đóng đinh, cầu che lắc lẻo gặp gình khó đi. Mặc dù á đóng cầu là chỉ cần có dáng có đinh, nhưng mà nếu con không biết đi thì nó cũng gặp gền khó đi lắm. Khó đi mẹ dắt con đi, con đi trường học, đi trường đời. Trường học thì có ngày hết lớp, mà trường học thì trường học có ngày hết lớp, mà trường đời thì không bao giờ hết lớp. Đi cho tới ngày mình chết thôi. Thậm chí thỉnh thoảng nghe ai sắp chết cũng đi hộ niệm. Đi hộ niệm để thấy cái cách chết của người ta, để rồi mình có kinh nghiệm nhìn người sắp chết. Điểu chi tương tử kỳ thanh giả an, nhân chi tương tử kỳ ngôn giả thiện. Con chim mà nó sắp chết đó, tiếng kêu nó nghe bi ai lắm. Con người mà sắp chết, lời nói của họ nhất định là lời lành. Tại họ sắp chết rồi, phải nói bí mật. Bây giờ ba sắp chết rồi, ba phải nói một bí mật này cho con nghe. Con vốn không phải là con ruột của ba. Hay là nói là cái người đó chính là kẻ thù của con. Người sắp chết thì nói thiệt không à? Trưởng cho một trưởng nằm, hồi lúc sống không nói thiệt. Giấu đủ thứ, giấu tiền, giấu của, giấu vàng, giấu bạc, mà tới hồi sắp chết chỉ dở cái đó lên. Ngàn tiền mặt mới nhét dưới đó. Điểu chi tương tử kỳ thanh giả ai, ngôn chi tương tử, nhân chi tương tử kỳ ngôn giả thiện. Thôi thì tối hôm nay mình nói thêm một phần nữa về 10 cái cách tục mạng theo tinh thần Kinh Dược Sư, để cho chúng ta thấy một điều rằng Đức Phật là người dạy chúng ta sống chết bình an. Đức Phật đã dạy cho chúng ta một cảnh giới tịnh độ Tây Phương để chúng ta đi về. Chưa đủ, muốn về đó thì phải nương Phật Dược Sư. Cho nên buổi sáng mặt trời mọc, buổi chiều mặt trời lặn, mà mọc hay lặn gì cũng đẹp. Chúc cho đại chúng năm mới có nhiều bình an, thân tâm lúc nào cũng an lạc, và nương vào cái pháp dược sư này để chúng ta có một phương thuốc trị bệnh cho mình và cho người. Yeah. Rồi bây giờ chúng ta hồi hướng trước khi chúng ta qua phần kế tiếp. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành.